việc thực tập là một việc mà chỉ có các sinh viên đang đi học mới có thể làm. Và nó là một cách tiếp cận về thực tế của các công ty, có thể nói là nhẹ nhàng. Và chị cảm thấy đó là một cơ hội rất là tốt, bởi vì là mình sẽ được nhìn thấy rất là nhiều thứ và có một cái nhìn đa chiều về cái công việc mà mình sẽ làm sau này.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast 4.0, nơi những câu chuyện công nghệ lan tỏa. Mình là Trúc Giang.
Và mình là Thùy Ngân. Chúng mình là hai người trẻ hiện đang sinh sống và làm việc trong ngành phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại thung lũng Silicon. Chúng mình đã và đang được may mắn trò chuyện, lắng nghe và học hỏi từ nhiều người đi trước trong ngành. Và podcast 4.0 chính là cách để chúng mình có thể chia sẻ những cuộc trò chuyện ấy với bạn, bất kể bạn đang ở nơi đâu.
Trong mỗi tập podcast, chúng mình sẽ trò chuyện với một khách mời trong ngành công nghệ để có thể chia sẻ với các bạn những bài học từ thành công và cả thất bại trong quá trình học và làm công nghệ nữa. Với các khách mời đa dạng và các câu chuyện đa chiều, 4.0 hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến với nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ và đang mong muốn phát triển, đổi mới và định vị bản thân thành phiên bản 4.0 của chính mình. Và bây giờ, hãy cùng chúng mình lắng nghe tập 2 của 4.0 nha! Không biết các bạn như thế nào, Giang thì sau khi nghe chia sẻ của chị Liên về hành trình chuyển ngành học từ vật lý sang khoa học máy tính ở phần trước và những kỹ năng mềm cần có để có thể giúp người kỹ sư phần mềm thành công và tiến xa hơn trong công việc của mình, Giang giống như là được truyền lửa và học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm của chị để có thể phát triển bản thân mình tốt hơn trong công việc. Còn trong phần 2, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem điều gì đã giúp chị thành công trong quá trình kiếm việc ở công ty công nghệ lớn.
Cách mà chị được nhận vào Apple cũng không phải là theo việc nộp hồ sơ online, mà chị đã đi một hội thảo
hay những trải nghiệm làm việc khác nhau ở công ty công nghệ lớn và công ty khởi nghiệp.
Các công ty lớn và công ty nhỏ sẽ có phạm vi công nghệ khác, vậy nên là sẽ có các cơ hội học hỏi những cái mảng công nghệ mình thích khác nhau.
Hay những suy nghĩ của chị về việc đọc sách.
Lý do mà chị có sách tiếng Việt trong nhà thì cũng một phần là vì chị cảm thấy khi mà mình đọc tiếng Việt nó kích thích một cái phần khác của bộ não của mình.
Còn bây giờ hãy cùng chúng mình bắt đầu thôi nào. My feet, my needs, my greed, even my grief, relief, ever so brief, all in the heat of this release, somebody give me my money please. Thì mình đã nói rất là nhiều về việc mà mình đi làm ở Asana hay là Apple như thế nào, nhưng mà chắc là các bạn cũng tò mò không biết là quá trình nộp đơn vào Apple như thế nào, đúng không? Đặc biệt là cho vị trí full time, vị trí toàn thời gian nữa, vì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều nếu mà mình thực tập ở Apple trước đây xong rồi sau đó mình sẽ được promote lên làm full time. Thì em nghĩ là chắc là các bạn cũng rất là thắc mắc, không biết cái quá trình nộp đơn cũng như quá trình phỏng vấn như thế nào, có những cái điều gì mà chị học được trong cái quá trình đó, cũng giống như là những cái gì mà chị nghĩ là mình có thể làm tốt hơn nữa.
Theo chị thấy thì là có hai cái điều làm ảnh hưởng đến việc nộp hồ sơ cho một công ty. Điều thứ nhất là công ty lớn hay nhỏ. Vì nộp hồ sơ vào công ty lớn hay nhỏ sẽ khá là khác nhau. Và thứ hai là bản chất là công ty, cái văn hóa ở trong công ty nó như thế nào. Thì để đầu tiên là nói về việc công ty lớn hay nhỏ, thì nếu mà công ty nhỏ thì thường thường cái quá trình nộp đơn sẽ dễ hơn, bởi vì là họ có ít người hơn thì họ sẽ có thể thấy hồ sơ của mình nhanh hơn. Nhưng mà một việc nữa, bởi vì công ty họ nhỏ, thường thường họ sẽ được giới thiệu qua những người trong công ty khá nhiều. Vậy nên là nếu mà mọi người apply cho các công ty nhỏ thì một là có thể apply thẳng, thứ hai là cũng có thể apply qua giới thiệu.
Đúng rồi.
Đấy. Nhưng mà khi nộp công ty lớn thì nếu mà có giới thiệu thì không nói làm gì. Nhưng mà kể cả nếu được giới thiệu, ví dụ như trong trường hợp của Apple, thì chị cảm thấy là vì có quá nhiều người nộp đơn đến Apple, vậy nên là kể cả có được giới thiệu thì tôi cũng chẳng được kết quả như gì cả. Và cái cách tốt nhất, ví dụ như hồi chị làm ở Apple, là đưa resume thẳng đến manager. Đấy, chứ không qua cái portal nữa. Đấy là cách nhanh nhất nếu mà chị muốn giới thiệu một ai đó rất muốn làm trong hệ điều hành chẳng hạn. Nhưng
Ừ.
mà nếu mà các bạn mà không có ai giới thiệu chẳng hạn thì tùy vào công ty họ sẽ đi qua cái online portal. Nếu mà các bạn nộp hồ sơ vào các công ty lớn thì ví dụ như Apple thì có thể là hơi khó để biết được là có nộp được hay không, và có ai nhìn hay không. Nhưng mà ví dụ như công ty Google hay Facebook thì theo kinh nghiệm của chị thì là họ có vẻ đi nhanh hơn, và mình biết được là mình có qua cái hồ sơ của mình được ai xem chưa. Chứ nhiều lúc Apple là nộp xong rồi không biết chuyện gì xảy ra. Vậy nên là chắc chắn là Apple chỉ khuyên là nếu mà tìm được người giới thiệu thì sẽ tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó thì cũng nên hiểu thêm về công ty để biết tại sao là họ có cái một cái vấn đề như thế này. Ví dụ như là ở Google, khi mà so sánh giữa Apple và Google thì hai công ty này tìm người một cách rất khác nhau. Apple là một công ty có thể coi như là một very big lean startup. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Apple khi tìm người thì họ thuê tìm người theo team và phỏng vấn theo team. Ví dụ như khi chị nộp hồ sơ thì chị sẽ nộp thẳng vào nhóm hệ điều hành, hay nộp thẳng vào nhóm Swift, hay là nộp thẳng vào nhóm Xcode chẳng hạn. Và nếu mà hồ sơ của chị thông qua được recruiter thì chị sẽ phỏng vấn cho từng team một, chứ không chỉ là phỏng vấn một team xong rồi được chọn cả ba. Đấy, ví dụ như là đối với Apple thì khi mà chị phỏng vấn cho hệ điều hành thì chị phỏng vấn thẳng với cái team mà chị sẽ làm việc cùng. Nhưng mà cái quá trình này nó lại khác với ở Google. Google thì sẽ không phỏng vấn theo team. Google phỏng vấn theo quy trình là tất cả mọi người sẽ coi như là một generalist, là người chỉ cần có nền tảng tốt là có thể phỏng vấn ở Google. Và sau khi phỏng vấn ở Google, vượt qua phòng phỏng vấn đấy thì họ mới bắt đầu tìm xem là bạn hợp với team nào. Vậy nên là về bởi vì các công ty có các cái quá trình nộp hồ sơ và xem xét hồ sơ khác nhau như vậy thì cũng thay đổi cái việc mình nộp hồ sơ như thế nào. Ví dụ như bạn nộp cho Google thì bạn chỉ cần nộp một resume. Nhưng ví dụ bạn nộp cho Apple thì có thể là bạn phải chỉnh 10 cái resume khác nhau cho 10 team khác nhau. Đấy. Và kể cả sau khi bạn phỏng vấn rồi thì cái cách mình tìm team của mình như nào nó cũng khác. Vậy đấy là một cái nên là cân nhắc. Thường thường thì là nộp các công ty lớn sẽ mất thời gian lâu hơn, còn các công ty nhỏ thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều.
Em hiểu rồi. Thế thì trong cái quá trình mà chị chọn cái nhóm để làm việc cùng ở Apple thì tại sao chị lại chọn làm về hệ điều hành, là một cái rất là niche đúng không? Tức là một cái mảng khá là nhỏ và mình cũng cần phải có một cái background, còn cái nền tảng khá là tốt về hệ điều hành thì mình mới có thể vào được cái team này. Không biết là lý do chị lựa chọn làm theo mảng này là gì?
Cách mà chị được vào nhận vào Apple cũng không phải là theo việc nộp hồ sơ online, mà chị đã đi một hội thảo, đó là Grace Hopper Conference. Đây là hội thảo công nghệ dành cho phụ nữ và diễn ra hàng năm. Và khi mà chị đến đấy thì là Apple có một cái booth rất là lớn. Ở đó có rất nhiều team và chị đã đi nói chuyện với rất nhiều team. Và sau khi mà nói chuyện với các team như vậy thì mình có cơ hội nói rằng là mình thích cái team của họ vì sao. Và hồi đấy thì chị cũng đang học lớp hệ điều hành và chị rất là thích. Vậy nên là chị nghĩ cũng vì lý do đó mà cái người phỏng vấn đã thấy rằng là chị có thể là phù hợp với team đó. Thì lúc đấy sau khi chị phỏng vấn vòng đầu tiên ở hội thảo thì mới được phỏng vấn vòng 2 ở tại Apple sau đó. Và sau đó thì là chị được nhận vào team đấy. Thì đấy thì là đây cũng là một cơ hội để chị nói rằng là bên cạnh việc nộp hồ sơ online, chị khá là khuyên nếu mà các bạn có thể đi được các hội thảo lập nghiệp hay là các hội thảo công nghệ. Ở đó thường thường các công ty lớn sẽ có rất là nhiều người tìm những bạn trẻ hay là những người đang tìm việc để vào công ty của mình. Đó cũng là một cách cách tốt.
Ngân cũng thấy thế. À, nhân tiện mình đang nói về hội thảo Grace Hopper thì để cho một số bạn nào mà chưa biết thì Grace Hopper là một trong những cái hội thảo công nghệ rất là lớn cho phụ nữ hoặc là những người mà không phải là nam giới nói chung, nhưng mà đương nhiên là mình cũng có các bạn nam ở đấy nữa để tìm hiểu về cách là làm thế nào để có nhiều phụ nữ hơn trong ngành công nghệ thông tin. Thế thì để cho các bạn biết thì cái Grace Hopper Conference nó hay ở chỗ là mọi người đến hội thảo này và mọi người sẽ phỏng vấn liên tục với một loạt các công ty khác nhau. Thì đây là một trong những cách mà rất là nhanh để có thể phỏng vấn với rất là nhiều công ty và có kết quả sớm. Và bản thân Ngân thực ra là có công việc hiện tại là cũng là đi qua Grace Hopper, là nói chuyện với DeepMind từ Grace Hopper. Thì Ngân không phỏng vấn trực tiếp ở Grace Hopper, nhưng mà Ngân đã được gặp trực tiếp cái người tuyển dụng, recruiter, để đưa resume trực tiếp cho họ. Và khi mà mình được nói chuyện trực tiếp với họ và mình là in person ấy, là mình được nói chuyện mặt đối mặt, thì cái khả năng để cho mình được gây ấn tượng với người ta là rất là tốt. Mình có thể nói chuyện nhiều hơn là việc là mình chỉ đưa một cái resume mà người ta có thể nhìn thấy ở trên mạng, đúng không? Đấy, nên là nếu như mà các bạn có cơ hội đi hội thảo, và các bạn nữ chẳng hạn, mà nếu mà có cơ hội đi Grace Hopper Conference, thì là rất là khuyến khích các bạn. Mà như các bạn có thể thấy từ câu chuyện của chị Liên và từ câu chuyện của Ngân, thì đây là nơi đã mang lại công việc toàn thời gian đầu tiên của cả hai bọn mình.
Đúng rồi. Với lại lợi ích của việc đi hội thảo là do là những bạn mà đã đi hội thảo dành cho cộng đồng như vậy cũng thể hiện được cho những cái công ty tuyển dụng là họ là một người rất là năng động, rất là quan tâm đến cộng đồng và rất là muốn đóng góp. Nên vì vậy mà ngoài cái việc mà mình có thể gặp và tương tác được với lại người tuyển dụng ở ngoài, thì đó cũng là một cái yếu tố quyết định mà để họ rất là ưu tiên tuyển dụng ở những cái hội thảo đó. Thì ngoài hội thảo Grace Hopper thì trước đây là Giang cũng từng biết đến hội thảo Tapia, là một cái hội thảo dành cho cộng đồng, thì không chỉ phụ nữ mà những bạn khác cũng có thể tham gia được. Và hơn nữa là trước đây tôi cũng đã từng đi một cái hội thảo dành cho cộng đồng LGBTQ, thì họ đã rất là All For You. Thì tụi mình sẽ kèm link của những cái hội thảo này dưới phần description box cho các bạn, để các bạn tham khảo thêm. Sau khi mà tụi em đã hiểu được cái quá trình nộp đơn của chị trong công việc đầu tiên, thì tụi em thắc mắc là không biết trước đây thì chị đã có những cái lời mời làm việc từ những công ty nào, và lý do tại sao mà chị quyết định là sẽ đầu quân cho Apple, và trong lúc đó thì có những cái yếu tố nào mà chị cân nhắc để chị ra được quyết định cuối cùng?
Chị cân nhắc đi làm ở Apple thì chị còn có một offer nữa, đó là từ công ty Bridgewater. Và hiện tại khi đi làm ở Asana thì lúc mà chị phỏng vấn cho Asana thì chị cũng có hai offer nữa từ Dropbox và Yelp. Đầu tiên là về việc tại sao chị chọn Apple thay vì Bridgewater, thì chị nghĩ đây là một bước đi khá là quan trọng trong cuộc đời của chị. Hồi đấy thì chị phỏng vấn cho Apple và Bridgewater thì chị đều khá là thích cả hai công ty. Nhưng mà chị nghĩ là sau khi tốt nghiệp đại học thì công việc đầu tiên của chị là công việc về tư cách là kỹ sư phần mềm. Vậy nên khi chị suy nghĩ và chọn xem chị muốn đi đâu thì có một điểm rất là quan trọng đối với chị, đó là một, Apple là một công ty công nghệ ở Silicon Valley, còn Bridgewater là một hedge fund ở bờ đông nước Mỹ. Khi mà chị đến hai công ty này thì điều mà chị nhận ra ở Bridgewater đó là kỹ sư phần mềm không phải là first class citizen của công ty. Tức là ở một công ty hedge fund thì những người quan trọng nhất trong công ty đó là quant traders, những người nghiên cứu kinh tế, những người nghiên cứu thị trường và đưa ra những quyết định mua và bán ở trong cái hedge fund đó. Còn những kỹ sư phần mềm chỉ là những người thực hiện và viết ra thuật toán thôi. Đấy, vậy nên là chị nghĩ rằng nếu mà công việc đầu tiên của mình làm một công ty ở đó mình chỉ là second class citizen thì có lẽ nó sẽ không phải là một kinh nghiệm tốt nhất mà mình có thể có được. Vậy nên là từ đó chị đã đi theo Apple, bởi vì trong con mắt của chị thì Apple là một technology company, là một công ty công nghệ. Ở đó các kỹ sư phần mềm và phần cứng là những người quan trọng nhất trong công ty xây dựng nên cái sản phẩm.
Đây là cũng là một trong những cái ví dụ cho việc là khi mà mình chọn công ty thì mình phải nhìn xem chính xác là công việc mình đang làm là gì, đúng thay chỉ là thay thay vì chỉ nhìn đến cái tên của công ty hoặc cái mark của công ty, tại vì Apple và Bridgewater cả hai công ty đều rất là lớn. Apple thì mọi người đều biết rồi, Bridgewater thì là nó là quỹ quản lý tiền lớn nhất trên thế giới.
Wow.
Thế thì khi mà mình nghe về những cái mark như thế thì mình cảm giác là mình cũng có thể làm việc ở những công ty này, nhưng mà trên thực tế khi mà mình nghiên cứu vào chính xác là công việc mình đang làm gì, có thể chính xác là mình đang làm việc cho một quỹ kiểu quản lý tiền lớn nhất trên thế giới, nhưng mà nếu như mà mình không được sử dụng hết cái khả năng của mình và mình cũng không được trân trọng hết sức ở trong công ty thì đấy cũng không phải là một cái lựa chọn quá đúng đắn cho việc đi làm. Thế còn đến cái khoảng thời gian mà chị Liên chọn giữa việc là đi làm ở một số công ty khởi nghiệp như là Dropbox và Yelp và Asana thì lý do mà chị lựa chọn Asana là gì?
Lúc mà chị đi làm ở Apple thì chị cảm thấy là đúng là mình có kinh nghiệm làm ở công ty lớn rồi và bây giờ mình muốn tìm công ty nhỏ hơn. Vậy nên là các em vẫn có thể thấy là chị phỏng vấn cho những công ty quy mô nhỏ hơn so với Apple như là Yelp, Asana, Dropbox. Khi mà chị lựa chọn thì chị cảm thấy rằng giữa Yelp, Asana và Dropbox thì thực sự cũng không có sự khác biệt gì quá lớn về kiểu con người. Chị thấy mọi người rất là thân thiện, sản phẩm khá là ok. Điều mà là chị chọn Asana chủ yếu là chị cảm thấy những người phỏng vấn chị ở Asana rất là thân thiện và về cả quá trình phỏng vấn rất là êm ả. Và sau khi chị phỏng vấn thì họ mời chị đến công ty thêm một buổi để ăn tối với team. Chị thấy Asana làm việc tuyển dụng và thu hút người đến làm ở công ty rất là tốt. Và chị cũng vì vậy mà chị chọn Asana thôi. Chứ không, chị không nghĩ quá nhiều về việc là mảng công nghệ mình làm sẽ là thế nào. Bản thân chị chỉ mục tiêu duy nhất của chị là làm một công ty nhỏ hơn và có cơ hội học hỏi hơn về một mảng công nghệ khác hệ điều hành. Và Asana thì thực sự đã rất là cởi mở và mời chị đến làm việc rất nhiệt tình, nên là chị đã quyết định cùng đi theo công ty.
Như vậy là cũng cùng cái ý về việc là mình khi mà mình chọn công việc là mình chọn cả con người chứ mình không chỉ chọn công việc, đúng không? Tương tự về việc là mình chọn manager, chọn sim.
Đúng. Và Asana trong đợt dịch này thì cũng đang dần dần lên kế hoạch để quay trở lại làm việc. Asana theo dõi cái kế hoạch reopening của thành phố San Francisco rất là kỹ và muốn quay trở lại office càng sớm càng tốt, bởi vì là cái văn hóa ở trong công ty ở cái office nó rất là tốt.
Thì mọi người cũng rất là thích là gặp mặt nhau trực tiếp thay vì giờ chỉ có làm việc qua máy tính. Before you came, I was on the verge of losing my mind. Disrupted by lies, corrupted by all the hype. $1 million pictures with my gain of truth. Couldn't tell what's worth it until I found you.
Sau khi mà hiểu được cái quá trình quyết định chọn công việc giữa hai tập đoàn rất là lớn của Mỹ, sau này chị chuyển sang một môi trường khởi nghiệp, môi trường startup, thì với việc là chị chuyển từ Apple sang làm việc ở Asana là một công ty khởi nghiệp làm những phần mềm quản lý dự án, quản lý công việc, thì chị thấy cảm thấy là kinh nghiệm và cái phong cách làm việc trong ngành công nghệ nói chung hay là kỹ sư phần mềm nói riêng khác nhau như thế nào và chị cảm thấy là mình phù hợp với môi trường nào hơn?
Chị cảm thấy có hai việc khác biệt lớn nhất, đó là tốc độ làm việc và cái nền tảng và cái hiểu biết về cái công nghệ ở trong công ty. Thì khi chị làm ở Apple, nhóm hệ điều hành, thì chị cảm thấy rằng là nếu bạn nào rất là thích mảng hệ điều hành hay là rất là thích mảng audio software, Apple là một công ty rất là lớn và đã tồn tại rất là lâu năm, vậy nên là tất cả những cái công nghệ ở trong công ty họ đều có rất là nhiều thông tin, rất là nhiều người hiểu biết về những cái mảng đấy, vậy nên là một cơ hội rất là tốt để học về các cái công nghệ đó. Khi chị chuyển qua Asana thì chị cảm thấy rằng cái số công nghệ và cái mảng công nghệ nó nhỏ hơn rất là nhiều so với Apple. Và nó sẽ có những cái điểm tốt khác. Ví dụ như là ở Apple, chị cảm thấy rằng là đôi lúc mình cảm thấy là có quá nhiều thứ mình phải học để có thể làm việc tốt. Và đôi lúc mình cần nhiều sự trợ giúp của những người khác, bởi vì mình không thể biết được tất cả các thứ trong hệ điều hành chẳng hạn. Nhưng mà khi chị đến Asana, chị cảm thấy rằng mình có thể hiểu được cái mảng công nghệ về điện thoại, về cái mobile tech stack của họ, và tất cả mọi thứ nó có thể fit được trong cái đầu của mình. Chứ không như ở Apple là nhiều lúc là mọi thứ không fit hết được vào trong đầu, và mình cảm thấy là mình đang bơi. Phải cố gắng làm thế nào để bắt kịp về cái hiểu biết của những người khác, những người mà đã làm ở Apple 5, 10 năm, thậm chí là 20, 30 năm. Đó, thì đấy là một điểm khác biệt lớn đầu tiên. Điểm khác biệt lớn thứ hai là chị nghĩ là tốc độ của công việc. Chị nghĩ rằng ở Apple, mặc dù là rất là làm rất là nhanh, đúng không? Năm nào cũng có một cái điện thoại mới. Thì cũng tùy vào team mà tốc độ của mình sẽ khác. Một điểm mà chị thấy ở Apple khác với Asana là nhiều lúc phải đợi khá là lâu, ví dụ như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần để có thể biết là nhóm design họ muốn mình làm cái gì chẳng hạn. Và trước khi mà họ quyết định như thế thì mình phải làm việc khác. Đấy. Còn ở một công ty nhỏ thì thường thường là chỉ có trong nhóm mình thì phần lớn những người trong nhóm là những người đưa ra các quyết định. Chị làm trong nhóm mobile, là nhóm mobile app của Asana, là cái app trên điện thoại của Asana, thì trong nhóm có khoảng 20 người, và trong đó có bao gồm người quản lý sản phẩm, product manager. Và thường thường khi cần gì thì chị chỉ cần hỏi product manager và anh sẽ trả lời trong vòng, có thể là trong ngày hoặc là trong ngày sau, một ngày sau đó. Vậy nên tốc độ làm việc rất là nhanh, mình ít khi bị phải đợi người khác đưa ra quyết định trước khi mình có thể làm việc gì đó và phải tìm việc khác để làm. Còn Apple thì bởi vì công ty rất là lớn, có rất là nhiều người phải hợp tác, phải đưa ra quyết định với nhau, nên là nó sẽ chậm hơn một chút. Và trong khi chị nói với các cái điểm khác biệt trên là có 2 điểm khác biệt, thì chị còn nghĩ là một điểm khác biệt thứ 3 nữa. Đó là các công ty lớn và công ty nhỏ sẽ có phạm vi công nghệ khác, vậy nên là sẽ có các cơ hội học hỏi những cái mảng công nghệ mình thích khác nhau. Ví dụ như chị cảm thấy rằng nếu mà các bạn chưa biết rõ rằng là mình muốn làm mảng nào chẳng hạn, thì có thể là làm ở công ty lớn sẽ có nhiều cơ hội để chuyển từ team này sang team khác. Ví dụ như ở Google chẳng hạn, chị cảm thấy là cái quá trình chuyển team nó khá là dễ. Nếu mà mọi người đã vào được Google rồi thì chuyển giữa các team nó chỉ là bạn không, mọi người không cần phải phỏng vấn thêm, mà chỉ cần manager ok là có thể chuyển được team qua team mới. Và bởi vì Google cũng rất là lớn và có rất nhiều các loại công nghệ khác nhau, vậy nên là mình muốn khám phá một mảng công nghệ mới thì mình có thể làm được điều đó ở một công ty lớn. Chứ còn ở một công ty nhỏ chẳng hạn như Asana thì cái phạm vi mình có thể khám phá nhỏ hơn, bởi vì Asana là một sản phẩm quản lý dự án, thì phạm vi đó là chỉ là một web app hoặc là một mobile app ở iOS hoặc Android. Vậy nên là tất cả những gì mình có thể làm trong cái thì nó bị giới hạn bởi cái đấy. Thì đây cũng không phải là một điều không tốt. Nếu mà phạm vi nhỏ thì mọi người thường thường trong công ty sẽ tập trung cao độ hơn, sẽ làm việc hiệu quả hơn bởi vì nhóm nó sẽ nhỏ, đúng không? Còn một công ty lớn thì đôi lúc là bởi vì rất là nhiều thứ nó đang xảy ra ở trong công ty, vậy nên là cũng không, thì là mình phải tìm được cái mình muốn học và phải có các cái cách tìm team manager, tìm cách để biết xem là công ty có thể cho mình làm được những việc gì nó khác nhau. Vậy nên là nó cũng là 2 điểm chị nghĩ là khác nhau. Ví dụ như là bản thân chị chẳng hạn, ví dụ như nếu mà chị không thích làm software engineer mà chị chỉ muốn làm augmented reality, đúng không? Thì không phải là công ty nào cũng có augmented reality. Vậy nên là nếu bạn làm công ty lớn như Google, Apple, thì tự nhiên nếu muốn làm augmented reality thì có thể may ra là có thể chuyển qua cái team làm augmented reality, đúng không? Nếu mà họ có đang tìm người. Đấy, thì là cái đấy cũng là một điều khác biệt giữa công ty lớn và công ty nhỏ. Công ty lớn thì có nhiều mảng công nghệ hơn để khám phá, công ty nhỏ thì tập trung hơn vào một số mảng nhất định.
Hay.
Thường thường các công ty nhỏ thì bởi vì là rất là focus, rất là tập trung vào các cái sản phẩm của họ, thì là và bởi vì team nhỏ hơn nên là mình cũng có khả năng cống hiến nhiều hơn, cái những cái mình làm nó ảnh hưởng lớn hơn đến công ty. Chứ còn ở công ty lớn thì có thể là mình được làm cái mình thích, nhưng mà nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái công ty lớn đó.
Hay, em cũng cảm nhận được như vậy. Trước giờ thì em chưa làm việc ở công ty lớn bao giờ, nhưng mà theo kinh nghiệm của em làm ở công ty khởi nghiệp nhỏ nhỏ thì em thấy là cái công việc mình làm nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với lại kết quả của công ty. Với lại cái thứ hai nữa là mình được làm nhiều việc cùng một lúc.
Đúng rồi.
Ví dụ giống như là mình sẽ không thể nào mà nói được là ồ, cái công việc của mình nó chỉ giới hạn trong cái phạm vi này thôi. Nếu mà công ty cần làm thêm một cái việc khác không phải phạm vi của mình sẽ không làm. Em thấy được cái đó là điểm mà em rất là thích khi làm ở khởi nghiệp, là do em có thể được làm những cái việc khác và em được học thêm những cái việc khác ngoài cái công việc rất là kỹ thuật của mình.
Đúng rồi, chính xác. Nói thế đấy cũng là một điểm khác. Ví dụ như là công ty lớn thì mặc dù có thể về các ngành khác nhau trong công nghệ như là computer vision hay là hệ điều hành hay là quản lý dữ liệu, thì đấy là cái phạm vi khám phá của một người làm kỹ sư. Nhưng mà thường thường thì kỹ sư sẽ không bao giờ làm quản lý sản phẩm hay là không làm user research. Nhưng mà công ty nhỏ như là Sana chẳng hạn thì chị cảm thấy là đôi lúc có những lúc chị cũng phải giúp người quản lý sản phẩm hay giúp người làm UXR, user research, đưa ra cái quyết định của họ. Thì mình có phạm vi làm những cái việc khác với cái việc lập trình của mình trong một công ty nhỏ nhiều hơn.
Thế thì Ngân cũng muốn hỏi chị Liên thêm, khi mà chị làm ở startup, làm ở trong một công ty khởi nghiệp như vậy thì chắc là như chị nói là cái quá trình học hỏi và quá trình đi làm việc nó thay đổi gần như là hàng ngày, mình phải làm rất là nhanh ấy. Thay vì mình có thể là kiểu chậm hơn một chút tại vì mình có sự trợ giúp từ công ty lớn đúng không? Thế thì không biết là trong cái môi trường như thế, nó thay đổi nhanh như thế, thì chị đã phải xây dựng những cái thói quen nào để có thể học hỏi và làm việc một cách hiệu quả hơn?
Chị thấy rằng chị cũng rất là may mắn khi làm việc ở Asana, bởi vì nó là một sản phẩm quản lý dự án, coi như là mình xây dựng một sản phẩm để giúp mình làm việc hiệu quả hơn. Đấy, thì bản thân chị thì từ khi làm việc ở Asana thì chị đã bắt đầu dùng sản phẩm của Asana nhiều hơn và bắt đầu có những cái thói quen hàng ngày trước khi đi làm để xem xét là những cái việc mình phải làm là những cái gì, những người nào mà mình đang cần giúp, và hàng ngày là xem qua những cái việc đó để xem là mình cần giúp ai để họ có thể tiếp tục công việc của họ, đúng không? Thì bởi vì làm ở công ty nhỏ thì bây giờ mình có nhiều việc hơn, mình ảnh hưởng đến nhiều người hơn, thì mình phải quản lý bản thân chặt chẽ hơn để làm thế nào mà nếu mà ai đó đưa cho mình cái việc gì mình không quên nó sau một tuần mới trả lời, đúng không? Chứ còn hồi mà chị ở Apple thì phải làm những việc đấy ít hơn, bởi thường thường là chị chỉ làm trong nhóm của chị, làm về việc với một kỹ sư hay là hai kỹ sư khác. Để trả lời câu hỏi của Ngân thì chị cố gắng là xây dựng các cái thói quen hàng ngày khi đi làm để xem xét là mình có những việc gì, bắt đầu sắp xếp xem là làm việc gì trước, việc nào mà ảnh hưởng đến người khác làm trước, hoặc là việc nào mà quan trọng làm trước, hoặc việc nào mà cần kết quả nhanh hơn làm trước. Đấy. Bên cạnh đó thì chị cảm thấy rằng bởi vì có dịch bệnh hiện tại và mọi người cũng phải thay đổi cách làm việc khá là nhiều. Thường thường công ty của chị bây giờ thì đang làm tất cả mọi người làm việc từ nhà và không làm trong office, thì chị cảm thấy là chị cũng phải tự tìm cách để cân bằng việc làm việc và việc nghỉ ngơi ở nhà. Khi mà làm việc ở nhà thì đôi lúc chị cảm thấy là dễ ngủ dậy phát làm việc luôn, hay là làm việc đến muộn, tại vì máy tính ở đấy thì cứ ngồi làm thôi chứ có làm gì đâu. Nhưng mà chị cũng nghĩ đấy là một cơ hội để tìm cách là nghỉ ở giữa ngày nhiều hơn. Ví dụ như là nghỉ để đi ăn, hay là sau khi lập trình một thời gian thì chị sẽ dừng khoảng nửa tiếng đến một tiếng để đi bộ ở bên ngoài. Thì để cố gắng là để mình không lúc nào cũng dán mắt vào máy tính. Bởi vì cái đấy chị cảm thấy sẽ có thể làm mình căng thẳng nhiều.
Thế thì ngoài những cái nhân tiện mình đang nói về thói quen, thì ngoài cái việc là mình xem là hàng ngày là mình xem là mình phải lên kế hoạch làm gì, mình ưu tiên làm việc gì trước, Và cái việc là mình sắp xếp thời gian một cách hợp lý rồi mình nghỉ ngơi giữa ngày, thì không biết là chị Liên còn có một số những cái thói quen nào khác để cho công việc của mình nó được tốt hơn không, hoặc là có một số thói quen nào đấy mà chị muốn là chị có thể đạt được trong thời gian tới để có thể là, công việc của mình nó trở nên tốt hơn không?
Một điều mà chị đang cố gắng xây dựng nhưng mà vẫn đang trong quá trình kiểu hoàn thiện nó, đó là việc tìm thời gian để đọc thêm về các mảng công nghệ khác nhau. Chị cảm thấy bởi vì ở công ty nhỏ thì thường thường phải làm tốc độ nhanh, nên là nhiều lúc là không có thời gian để đọc thêm về những cái công nghệ mình thích, hay là nghiên cứu thêm về những mảng công nghệ mình thích. Bởi vì bây giờ có thời gian thì phải làm việc chứ không phải ngồi đi đọc những cái thứ không liên quan đến mình đúng không? Vậy nên là một cái mà chị đang cố gắng làm đó là dành thêm thời gian đọc về những cái công nghệ mà mình thích nhiều hơn. Hiện tại thì chị vẫn chưa làm được việc đấy. Chị nghĩ là nếu mà làm được việc này thì sẽ giúp chị củng cố thêm cái kỹ năng cứng của mình.
Thế là chị Liên cũng đã kể cho mọi người nghe về việc là chuyển việc khi mà đi làm toàn thời gian rồi. Nhưng mà Ngân cũng muốn hỏi thêm chị Liên một chút về một trong những lời khuyên khác làm thay đổi cuộc đời Ngân. Đó là hồi em còn đi thực tập ở Google thì em có cái suy nghĩ là bây giờ mình đang ở một công ty khá là tốt rồi thì mình sẽ tiếp tục năm sau quay trở lại thực tập ở đây, và năm sau nữa thì mình sẽ đi làm toàn thời gian. Đó thì chị Liên có một cái lời khuyên nó cũng hơi giống với cách mà chị tiếp cận công việc toàn thời gian của chị hiện tại, là chị bảo em là trong cái thời gian thực tập như thế này thì em nên thử nghiệm nhiều công ty khác nhau. Đó, thế thì lúc đấy em thấy rất là bất ngờ, tại vì em cũng là một kiểu dạng là em thích là làm ở công ty tốt rồi thì mình tiếp tục làm ở đấy. Thì không biết là chị Liên suy nghĩ như thế nào về việc là, đặc biệt là khi mà các bạn còn đi thực tập ý, thì mình có nên tiếp tục làm ở những cái công ty mà mình rất là thích không, hay là mình nên thử trải nghiệm nhiều cái khác nhau, và lý do cho việc đấy là gì?
Chị cảm thấy rằng việc thực tập là một việc mà chỉ có các sinh viên đang đi học mới có thể làm, và nó là một cách tiếp cận về thực tế của các công ty có thể nói là nhẹ nhàng và không cần mình suy nghĩ quá nhiều. Chị cảm thấy rằng những cái trường mà có rất là nhiều thời gian thực tập cho sinh viên, ví dụ như là University of Waterloo, các bạn ở trường Waterloo thực tập 6 lần trước khi họ tốt nghiệp, hay là một con số nào đấy tương tự. Và chị cảm thấy đó là một cơ hội rất là tốt, bởi vì là mình sẽ được nhìn thấy rất là nhiều thứ và có một cái nhìn đa chiều về cái công việc mà mình sẽ làm sau này. Điều mà mọi người có thể chưa cảm nhận được nếu mà chưa đi làm, đó là một khi đã đi làm rồi thì việc chuyển việc nó không quá là đơn giản. Tại vì thường thường là nếu mà các bạn làm ở trong công nghệ thì sẽ biết là nếu các bạn được một phần cổ phần trong lương của mình thì phải sau một năm mới nhận được số cổ phần đấy. Vậy nên thường thường là nếu các bạn đi làm thì sẽ phải coi như là commit hơn một năm, đúng không? Thì bạn sẽ phải làm tiếp nếu mà bạn muốn nhận cái số cổ phần đấy, đúng không? Vậy nên là khi mà đã bắt đầu đi làm thì có rất là nhiều cái yếu tố nó coi như là nó hơi nhỏ nhặt và nó khá là thực, nó kiểu về mặt thực tế mà mình sẽ phải suy nghĩ và cân nhắc rất là nhiều. Đặc biệt là khi mà mình sống ở một nơi, chẳng hạn ví dụ như bạn đã đi làm rồi, bạn sống ở San Francisco, bây giờ bạn muốn làm một công việc mới, bạn muốn chuyển đến thành phố khác, nó không, đôi lúc là mình cảm thấy nghĩ mình thấy mệt nên là mình không chuyển nữa chẳng hạn, đúng không? Đấy, vậy nên là khi đã đi làm rồi thì việc chuyển việc là một việc khá là lớn theo quan điểm của chị. Còn khi mà mình đang thực tập thì mình không bị vướng phải một cái thỏa thuận lâu dài nào, vậy nên là mình có thể vào tìm hiểu xong nhảy ra. Chị nghĩ là nếu mà có nhiều cơ hội thực tập thì nên thực tập ở những chỗ khác nhau, bởi vì khi đã đi làm rồi thì cái việc đi làm ở nhiều chỗ khác nhau nó sẽ mất thời gian dài hơn và cần phải có nhiều thời gian lên kế hoạch nữa. Đấy, và thêm một đặc điểm nữa, chị nghĩ cái này cũng khá là quan trọng, là khi mọi người đã làm việc rồi thì cái công việc tiếp theo thường thường sẽ dựa vào kinh nghiệm của công việc trước. Đấy, vậy nên là khi mà em thực tập ấy, thì tất cả mọi người nghĩ là em chỉ thực tập thôi, không cần có kiến thức cụ thể về bất cứ một cái mảng nào, bởi vì là em chỉ là thực tập viên, đúng không? Em có thể vào làm hệ điều hành, em có thể vào làm web development, em có thể vào làm mobile development, em có thể vào làm robotics. Và ở mỗi nơi thì họ không đặt yêu cầu quá cao là mình phải biết những cái gì khi mà mình là thực tập viên. Bởi vì họ biết rằng là họ phải giúp em kiếm được cái kinh nghiệm đấy. Nhưng mà khi em đã làm việc full time rồi thì cái công việc tiếp theo của em thường thường nó sẽ dựa, người ta sẽ nhìn vào cái resume của công việc trước và bảo ok, công việc trước bạn này làm những việc này và mình cần một cái người có những cái skill như thế này. Vậy nên thường thường là khi đã đi làm rồi thì cái công việc hiện tại và những công việc trước của em nó sẽ ảnh hưởng đến việc những cái công việc tiếp theo của mình sẽ tìm được là cái gì. Đấy, vậy nên là ví dụ như chị bây giờ mà chị muốn nhảy vào một mảng mới sẽ phải dành thời gian free time để trau dồi cái kỹ năng của cái mảng đấy trước khi chị có thể tìm được cái job mới. Hoặc là chị phải tìm được một cái job nào ở trong cái mảng mới nhưng mà cần cái skill của chị chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ chị đang làm mobile development và chị muốn nhảy vào augmented reality. Ở đó thường thường là những người làm là machine learning, những người làm computer vision. Thì chị phải tìm một team nào mà đang làm augmented reality nhưng mà cần một người đang làm cần một người làm mobile. Đấy. Đấy, nên là cái việc đi sau khi em đi làm rồi ấy thì là phải tính toán rất nhiều. Vậy nên là trong lúc thực tập thì mọi người nên nếu có cơ hội thì cố gắng tìm hiểu xem là mình thích cái gì, mình muốn làm cái gì. Thích biết xem là cái công ty mình thích là như thế nào. Thì nếu mà chọn được trước khi đi làm full time thì đó là một điều rất là tốt. Nhưng không phải là đi làm rồi thì vẫn có thể chọn được, nhưng mà cái quá trình này nó sẽ dài lâu hơn và mất thời gian hơn và cần lên kế hoạch nhiều hơn.
Cũng giống như em, lúc đầu thì em cũng thấy cái mảng quản lý sản phẩm công nghệ là product management thì cũng rất là thú vị. Em cũng được trải nghiệm product management trong cái kỳ thực tập đầu tiên của em. Qua kinh nghiệm đó em lại khá là thích phân tích dữ liệu. Sau đó thì em cũng theo đuổi một kỳ thực tập làm phân tích dữ liệu. Trong cái quá trình mà thay đổi rất là nhiều công việc như vậy thì em cũng hiểu được là mình thích và đam mê cái mảng nào nhất ở trong ngành dữ liệu. Đó là em thích về phân tích, em thích về tạo ra những cái câu chuyện hay là những cái recommendations, là những cái gợi ý để có thể giúp công ty và giúp những cái team khác họ ra được cái quyết định mà có thể tạo được impact cho công ty. Trước đây em rất là bất ngờ khi mà nghe Ngân kể là chị có một thời gian sinh sống và đi học tại Thụy Điển. Chị cũng có thể nói tiếng Nga nữa.
Chị nói cho một tí thôi em ạ. Chị có thể nói một vài câu. Здравствуйте, меня зовут Лен. Xin chào, mình tên là Лен. Я родилась в Москве. Mình sinh ra ở Москва.
Oh wow.
Wait, really? Thật á?
Bao giờ chị có nhiều thời gian hơn chị đi học tiếng Nga, trời ơi.
Bây giờ em mới biết. Oh wow. Thì Ngân còn biết nữa là chị Liên là một người đọc sách khá là nhiều, mà đặc biệt nữa là chị Liên cũng đọc khá là nhiều sách tiếng Việt. Thì là đối với Ngân thì cái đấy cũng khá là hay, tại vì Ngân là 12 năm đi học phổ thông là học ở Việt Nam, thì đương nhiên là mình có rất là nhiều những cái quyển truyện tiếng Việt mình hay đọc, sách tiếng Việt mình hay đọc. Thì cái lúc mà Ngân đến nhà chị Liên thì chị Liên cũng có rất là nhiều sách tiếng Việt nữa, mặc dù là trước đây thì chị Liên không trải qua cả quá trình học văn 12 năm ở Việt Nam á. Thế thì không biết là cái cách mà chị Liên lựa chọn sách thì như thế nào, và ngoài những cái quyển, đương nhiên là ngoài những cái quyển sách tiếng Việt mà mình đọc, thì chị Liên có thích những cái quyển sách nào khác mà chị muốn chia sẻ cùng với mọi người không?
Vậy lý do mà chị có sách tiếng Việt trong nhà thì cũng một phần là vì chị cảm thấy khi mà mình đọc tiếng Việt nó kích thích một cái phần khác của bộ não của mình. Nên là đôi lúc khi mà chị suy nghĩ mà chị cảm thấy rối bù hay là không nghĩ được hay là bị block trong tiếng Anh, hay là những về đặc biệt là những khi mà mình suy nghĩ về những vấn đề mà mình hay làm việc trong tiếng Anh ấy, thì chị cảm thấy chuyển sang đọc sách tiếng Việt làm não mình có một cái cảm giác khác hẳn. Vậy nên là đó là lý do chị cũng có một ít sách tiếng Việt ở trong nhà. để có thể zoom out, take a step back, để có thể refresh não bộ của mình,
nhìn được một cái bức tranh toàn cảnh hơn, đúng không? Không bị tập trung quá vào một mảng nào đấy.
Vậy đó. Nhưng mà về sách gần đây mà chị đọc thì chị không đọc một quyển tiếng Việt, mà bây giờ chị đang đọc một quyển tiếng Anh tên là The Black Swan. Không biết là các em có nghe đến quyển đó chưa nhỉ?
Em cũng nghe một ít.
Lý do chị đọc quyển này thì cũng là chị thấy buồn cười, chị đã nghe về quyển thế này khá là lâu rồi, nhưng mà cũng không, chị không biết là, thực ra là chị cũng chưa nghĩ là mình muốn đọc quyển này lắm. Nhưng gần đây có một essay của một ai đó viết, một bài văn của ai đó viết bảo là COVID-19 là một black swan, một thiên nga đen của năm 2020. Chị đọc xong thì nói ok, đã hiểu, đã hiểu. Nhưng mà sau đó chị lại nhìn thấy một bài báo khác, ở đó tác giả của quyển sách nói rằng đây là một cách hiểu sai của thiên nga đen. COVID-19, COVID-19 không phải là một thiên nga đen. Vì theo định nghĩa của ông ấy thì thiên nga đen là một sự kiện mình không có thể đoán trước được, kể cả nếu mình biết tất cả các thứ về quá khứ. Còn dịch bệnh năm nay, những cái chuyện xảy ra năm nay thì mình đã thiên hạ và thế giới thì qua bao nhiêu nghìn năm đã có bao nhiêu dịch bệnh rồi. Vậy nên tất cả mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà mọi người không cẩn thận, nếu mà các nhà nước không đưa ra chính sách tốt để đối phó, đúng không? Vậy nên là ông ấy bảo là COVID-19 không phải là một thiên nga đen. Vì lý do đó, cái chuyện nó xảy ra là mọi người đều có thể biết được, nhìn vào quá khứ về các dịch bệnh khác. Và lý do mà chị rất là thế là bởi vì lý do đấy thì chị mới bắt đầu đọc quyển sách này, bởi vì chị thấy là khá là thú vị. Trong quyển sách này thì tác giả họ nói về giải thích thiên nga đen là những sự kiện như thế nào, và cố gắng giải thích tại sao là con người lại không nhìn ra được các thiên nga đen. Thì ví dụ như những cái sự kiện mà ông ấy bảo là thiên nga đen, ví dụ như là sự kiện 9/11.
11 tháng 9.
Là cái ngày trước 9/11, nếu mà em nhìn vào quá khứ và nhìn vào tất cả lịch sử thế giới thì em sẽ không có thể nhìn ra được ngày hôm sau sẽ có một sự kiện như vậy. Đấy. Hoặc là ví dụ như là trước khi thế chiến thứ nhất hay là trước khi thế chiến thứ hai, em nhìn vào quá khứ thế giới thì em sẽ không thể nhìn ra được cái chuyện đấy nó sẽ xảy ra ngày hôm sau hay là trong vòng 4 năm trước. Thì đấy là những sự kiện thiên nga đen con người không thể hiểu được, không thể đoán trước được. Và kể cả những sự kiện công nghệ cũng vậy, đúng không? Kể cả trước khi Apple đưa ra iPhone, nếu mà em nhìn vào quá khứ thì cái lịch sử không cho em bất kỳ thông tin gì về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Và những cái sự kiện như vậy đó là những thiên nga đen. Ông tác giả là một người khá là triết lý, philosophical, và ông ấy cố gắng tìm hiểu xem là tại sao con người lại có một cái blind spot như vậy đối với những thiên nga đen.
Em hiểu.
Quyển sách nó rất là thực tế và nó nghiêng về việc đưa ra các quyết định và tìm ra những cái thông tin trong cuộc sống hàng ngày của mình đối với những người mà đang đi làm những công việc rất là thực tế. Đúng chứ rồi. Không, nó không nghiêng về academia hay là về đối với những người đang kiểu đi nghiên cứu rất là sâu về những cái môn như là kinh tế hay là triết học hay những môn như vậy, thì ông tác giả này, ông ấy không theo cái xu hướng như vậy. Vậy nên là chị cảm thấy là trong quyển sách có khá là nhiều ý kiến có thể là hơi trái chiều, nhưng mà đưa ra những cái cách nhìn khá là mới mẻ về cuộc sống, theo chị nghĩ.
Thế thì nhân tiện vì mình đang nói chuyện công nghệ thì chị Liên có thấy là có một cái phát minh công nghệ nào gần đây hoặc là có sự thay đổi nào lớn trong ngành công nghệ gần đây mà chị nghĩ là có thể là một thiên nga đen trong thời điểm hiện tại của chúng ta không? Hoặc là một cái thiên nga đen xảy ra trong vòng những năm rất là gần đây trong ngành công nghệ?
Trong gần đây thì chị cảm thấy là Internet này, iPhone này là thay đổi hoàn toàn cái cách con người làm việc và sống với nhau, đúng không? Chị... chị không biết nó có phải là một thiên nga đen không, bởi chị không muốn dùng cái từ này một cách không chính xác, nhưng mà chị khá là thấy hứng thú với augmented reality. Chị nghĩ rằng, chị thấy rằng hiện tại thì nó không được dùng nhiều cho lắm, bởi vì chưa có một cái công cụ nào làm cho cái việc sử dụng augmented reality nó dễ dàng. Nhưng mà chị nghĩ rằng nếu mà Apple ra augmented reality, kính augmented reality, hay là ai đó làm đưa ra một cái platform nào đấy mà rất là phổ biến, thì cái augmented reality nó có thể sẽ phổ biến hơn. Hiện tại bây giờ là mọi người chủ yếu là dùng iPhone để dùng augmented reality thôi. Nhưng mà chị nghĩ là ví dụ như trong tương lai thì chắc là nếu mọi người có kính chẳng hạn thì yeah, it will come.
Thì em cảm thấy được là công nghệ thay đổi rất là nhanh qua thời gian, hay là cái cách nhìn nhận cuộc sống cũng thay đổi rất là nhiều qua những cái mốc thời gian và những cái sự kiện trong cuộc sống xảy ra. Em không biết là hiện tại thì ba điều mà chị cảm thấy biết ơn và trân trọng nhất trong năm nay là như thế nào?
Đối với chị thì chị cảm thấy mình luôn rất là may mắn khi mà những người thân xung quanh mình và những bạn bè của mình là những người luôn ủng hộ những cái quyết định của chị. Và hơn nữa là chị cảm thấy chị khá là may mắn khi mà ở nhà thì chị không có quá nhiều việc phải lo lắng, bởi vì chị cũng biết là nhiều người không phải ai cũng được như vậy. Đó là có thể là hoàn cảnh gia đình thế nào đó, hay là bạn bè có hoàn cảnh như thế nào đó, mình phải dành nhiều thời gian để kiểu quan tâm và giúp đỡ các thứ như vậy. Thì chị luôn cảm thấy là thời gian gần đây trong những năm đi làm việc vừa rồi thì chị không có quá nhiều những việc phải lo lắng như vậy. Vậy nên là chị rất là biết ơn khi mà gia đình chị và bạn bè chị, tất cả mọi người đều công việc ổn định, sức khỏe ổn định. Và vì vậy nên chị có thể tập trung vào công việc và những sở thích khác của chị. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chị rất biết ơn cái việc là chị đã được làm việc ở Asana. Chị nghĩ đây là một trải nghiệm rất quan trọng đối với chị. Việc chuyển từ công ty lớn sang công ty nhỏ và nhìn thấy được những cái mặt khác nhau của việc làm việc ở công ty lớn và so sánh nó với những việc làm ở công ty nhỏ. Và bên cạnh đó thì chị nghĩ rằng chị cũng học được thêm một mảng công nghệ mới. Và chị nghĩ cái trải nghiệm này sẽ giúp chị đưa ra được những quyết định tốt hơn trong tương lai của mình với tư cách là một kỹ sư công nghệ. Và điều thứ ba đó là bên cạnh công việc và gia đình thì chị rất là vui về việc là chị đã hoàn thành được cái dự án âm nhạc của mình. Bài hát San Francisco thì thực ra là chị viết, như chị đã nói, là cách đây khoảng 1.5 năm. Và cái quá trình để biến một bài hát từ việc là mình mới chỉ viết nó ra thôi, đến việc là sản xuất nó, xong gặp những người có thể giúp mình sản xuất nó, đến việc gặp những người có thể giúp mình tìm hiểu xem là làm thế nào để cho nó lên Spotify, làm thế nào để viết nó hay hơn, sửa nó đến lúc nó hoàn thiện nó. Chị nghĩ là cái quá trình đấy cũng đã giúp chị học được rất là nhiều thứ mà không liên quan đến công nghệ. Và chị nghĩ là những cái mà âm nhạc đã đưa đến cho chị, thực sự nó làm cuộc sống của chị nó nhiều màu hơn.
Hay. Cảm ơn chị Liên đã chia sẻ với bọn em và với mọi người về quá trình đi học, đi làm, cũng như là cuộc sống hiện tại của chị, những sở thích của chị ngoài việc đi làm ở trong công nghệ nữa. Thế thì bây giờ Ngân và Giang muốn hỏi là chị nghĩ tiếp theo đây mọi người nên lắng nghe câu chuyện của ai khác?
Chị nghĩ rằng nếu mà podcast 4.0 của bọn em có thể mời Huyền Chip làm khách mời trong những cuộc nói chuyện tới, chị nghĩ sẽ rất là thú vị.
Ok, là bật mí cho các bạn một chút. Chị Huyền Chip cũng đã biết về dự án của hai bạn mình làm podcast, và cũng rất là may mắn là khi mà Ngân nhắn tin cho chị Huyền Chip thì chị cũng rất là ủng hộ việc này. Và hy vọng là trong tương lai gần thì 4.0 cũng sẽ được nói chuyện với chị Huyền Chip và chia sẻ câu chuyện của chị đối với nhiều người hơn. Và em rất là cảm ơn chị. Và em rất là thích các cuộc trò chuyện với chị và cảm thấy rất là vui là cuộc trò chuyện này giờ sẽ được nhiều bạn lắng nghe hơn.
Chị rất cảm ơn Giang và Ngân đã cho chị cơ hội được đến trò chuyện với hai em hôm nay. Hôm nào hai đứa lên San Francisco, chị sẽ dẫn đi cái tour kia.
Ok chị.
Ok.
Hy vọng là qua cuộc trò chuyện cùng chị Liên, các bạn cũng cảm thấy được làn gió mới giống như tụi mình vậy đó. Qua đó, tụi mình đã hiểu thêm phần nào về hành trình khám phá bản thân và cách nhìn mới lạ, độc đáo của chị trong ngành khoa học máy tính. Đặc biệt hơn, tụi mình còn cảm thấy được rằng việc đầu tư thời gian vào những đam mê hay là sở thích cá nhân còn giúp cho chúng ta cân bằng được giữa công việc và những giá trị tinh thần của bản thân nữa.
Hơn nữa, tụi mình cũng đã thu thập được thêm những bí kíp rất hữu ích từ chị Liên cho việc bắt đầu học trong ngành khoa học máy tính như thế nào, chiến thuật kiếm việc, cách lựa chọn môi trường làm việc phù hợp cũng như cách trau dồi, thúc đẩy bản thân tiến xa hơn trong ngành này. Thêm vào đó, chị cũng đã chia sẻ quan điểm của chị về những giá trị cuộc sống mà chị vẫn luôn tin và giữ gìn.
Còn bạn thì sao? Sau khi nghe những câu chuyện của chị Liên thì các bạn đã học thêm được những điều gì? Tụi mình rất là tò mò và mong muốn lắng nghe thêm được những cảm nhận và chia sẻ của các bạn. Các bạn có thể liên lạc với tụi mình qua Facebook, Instagram, Twitter hoặc gửi email về địa chỉ 4.0.fm@gmail.com với 4.0 bằng chữ viết liền không dấu. Tụi mình sẽ kèm link dưới phần description box cho các bạn nhé.
Bây giờ, tụi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của 4.0, nơi những câu chuyện công nghệ lan tỏa.